Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 21 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, góp phần vào công việc chung vì hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới.
Tiếp nhận hàng trăm lao động tự do từ Campuchia về Việt Nam.
Bắt tạm giam vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ.
Mỗi ngày thế giới có khoảng 19.700 người chết vì đói. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc 20 tháng 9 năm 1977, 20 tháng 9 năm 2022. Ngày 20 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Trong bức điện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với công cuộc phát triển của Việt Nam trong 45 năm qua, nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong ứng phó với các thách thức toàn cầu, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò đóng góp tích cực và xây dựng hơn nữa vào công việc chung vì hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới và ở mỗi quốc gia.
Ngày 20 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 1104 thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác. Ông Phạm Văn Thành, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, Quảng Ninh được xác định có vi phạm khuyết điểm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.
Liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh thành phố. Ngày 20 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1971, vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự.
Liên tiếp trong những ngày gần đây, hàng trăm lao động tự do tại Campuchia đã kéo về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Chỉ tính riêng trong ngày 19 tháng 9, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và huyện Bến Cầu tổ chức tiếp nhận và giải quyết cho gần 80 người nhập cảnh. Dự báo trong những ngày tới, số lượng lao động tự do tại Campuchia tìm cách trở về nước ngày càng đông, trung bình mỗi ngày từ 20 đến 50 lao động xin được về nước và đi qua cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh.
Tại An Giang chiều ngày 20 tháng 9, tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tiếp nhận 44 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia hỗ trợ giải cứu từ các casino hoạt động dọc biên giới Tây Nam. Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã 3 lần tiếp nhận tổng cộng 110 người Việt do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.
Trong thông cáo chung của Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia diễn ra vào hôm qua, hiện đã ghi nhận khoảng 84% đường biên giới được cắm mốc giữa hai nước. Hiện nay, cả Việt Nam và Campuchia đang tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các văn kiện pháp lý về biên giới giữa hai nước nhằm tạo thuận lợi cho công tác phân giới cắm mốc 16% đoạn biên giới còn lại.
Ngày 20 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai xác nhận đoàn giám sát của cơ quan này đang tổng hợp dự thảo kết luận về công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại tỉnh giai đoạn 2017-2021. Qua giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, có địa phương trồng rừng nhưng không có hiệu quả, có nơi trồng rừng mà tới 90% cây bị chết. Vì vậy, đến cuối năm 2021, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh này mới chỉ đạt hơn 40%. Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 20 tháng 9, hơn 200 tổ chức phi chính phủ cảnh báo mỗi ngày thế giới có khoảng 19.700 người chết đói, đồng thời hối thúc quốc tế hành động kiên quyết để chấm dứt nạn đói trên toàn cầu. Trong thư gửi các nhà lãnh đạo thế giới đang tham dự khóa họp 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, các tổ chức này đã bày tỏ quan ngại về tình trạng đói nghèo và ước tính có khoảng 345 triệu người trên thế giới đang bị đói, nhiều gấp đôi so với 2019.
Ngày 19 tháng 9, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB cảnh báo nguy cơ kinh tế toàn cầu suy thoái có thể kéo dài sang năm 2023 và lâu hơn nữa. Nguy cơ suy thoái toàn cầu đã được WB cảnh báo trong báo cáo mới công bố ngày 15 tháng 9 vừa qua, đặt trong bối cảnh các biện pháp kiềm chế lạm phát của các ngân hàng trung ương được dự báo sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng. Hồi đầu tháng 6, WB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống còn 2,9% so với dự báo 4,1% đưa ra hồi tháng 1.
Trả lời phỏng vấn của truyền thông Mỹ ngày 19 tháng 9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí tiến hành trao đổi 200 tù nhân. Đây là một trong những cuộc trao đổi tù nhân có quy mô lớn nhất giữa hai bên trong 7 tháng xung đột vừa qua. Moscow và Kiev đã có một số lần trao đổi tù nhân kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm nay. Hồi cuối tháng 6, cơ quan tình báo Ukraine cho biết 114 binh sĩ của Kiev đã được Moscow trao trả trong đợt trao đổi tù binh lớn nhất tính đến nay.
Bộ Y tế Uganda và Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 20 tháng 9 đã công bố dịch bệnh do virus Ebola gây ra bùng phát tại nước này. Văn phòng WHO tại châu Phi thông báo ca bệnh này do chủng virus Ebola Sudan tương đối hiếm gặp gây ra. WHO châu Phi cũng cho biết có 8 ca nghi nhiễm mới đây đang điều trị tại một cơ sở y tế và WHO đang giúp cho các cơ quan y tế Uganda điều tra và triển khai nhân viên đến khu vực bị ảnh hưởng.
Theo dự trữ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, nước này đã ghi nhận gần 24.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo CDC Mỹ, cho đến nay, bang California là nơi có nhiều ca mắc đậu mùa khỉ được xác nhận nhất trong số các bang của Mỹ với hơn 4.600 trường hợp. Tiếp theo là New York hơn 3.700 ca và Florida gần 2.400 bệnh nhân.
Ngày 20 tháng 9, nhà chức trách Ấn Độ thông báo ít nhất 21 người tại bang Bihar ở miền đông nước này đã thiệt mạng trong vụ sét đánh khi trời mưa trong vòng 24 giờ qua. Các nạn nhân thiệt mạng là nông dân làm việc trên các cánh đồng hoặc các công nhân làm việc ngoài trời. Thống đốc bang Bihar cho biết mỗi gia đình nạn nhân sẽ được trợ cấp khoảng hơn 5.000 đô la Mỹ.
Siêu bão Nanmadon đã để lại nhiều thiệt hại về người và cơ sở vật chất tại Nhật Bản. Đây là thông tin do cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra. Theo hãng tin Kyodo, tính tới sáng ngày 20 tháng 9, đã có 2 người thiệt mạng và ít nhất 115 người khác ở Nhật Bản bị thương vì cơn bão này. Hàng triệu người ở các khu vực trên đã phải đi sơ tán để tránh bão.
Tại Hàn Quốc, nhà chức trách vào ngày 19 tháng 9 cho biết gió mạnh do ảnh hưởng của bão Nanmado đã làm đổ nhiều cây và gây mất điện ở khu vực đông nam nước này, khiến cho một người thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán. Tổng cộng 772 người thuộc 620 hộ gia đình ở tỉnh Bắc Gyeongsan, Busan và các nơi khác đã phải sơ tán, trong khi 101 hộ gia đình ở Busan và Ulsan bị mất điện. Hoạt động đường biển và đường sắt cũng bị đình trệ do ảnh hưởng của bão.
Mời quý vị thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tiền đạo của Arsenal Gabriel Jesus cho biết anh hoàn toàn chấp nhận mọi quyết định của huấn luyện viên tuyển Brazil Tite. Ở đợt tập trung này, Gabriel Jesus bất ngờ bị Tite gạch tên cho dù đang đạt phong độ cao.
Ngôi sao người Đức Marco Roy vừa phải trải qua buổi kiểm tra chi tiết chấn thương. Theo báo chí Đức, Roy có thể trở lại sau 3-4 tuần và hoàn toàn đủ khả năng dự World Cup vào cuối năm nay. Đây là thông tin giúp cho người hâm mộ tiền vệ điển trai này có thể thở phào sau khi anh dính chấn thương tại Bundesliga trong tuần vừa qua.
Bác sĩ của đội tuyển Croatia vừa tiết lộ Luka Modric đã quyết định gắn bó đội tuyển quốc gia tới hết Euro 2024. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ đang khoác áo Real Madrid muốn thi đấu đỉnh cao tới năm 39 tuổi. Hiện tại Modric vẫn đang là trụ cột ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.
Theo báo chí Italia, tiền vệ Marco Verratti của Italia sẽ lỡ cuộc đại chiến với đội tuyển Anh do dính chấn thương đùi trong lần ra sân gần nhất cho Paris Saint-Germain. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Mancini vẫn giữ tiền vệ 29 tuổi này để chuẩn bị cho trận đấu với Hungary diễn ra 3 ngày sau đó.
Theo thống kê của Squawka, Neymar đang là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất trong 7 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tiền đạo người Brazil đã góp công trực tiếp vào 15 bàn thắng của Paris Saint-Germain tại Ligue 1 từ đầu mùa với 8 bàn, 7 kiến tạo. Đứng sau anh là Gapo của PSV với 8 bàn, 6 kiến tạo và Erling Haaland 11 bàn, 1 kiến tạo.
Tiền vệ Jack Grealish đã sẵn sàng rời Manchester City sau chuỗi ngày gây thất vọng. Dù thừa nhận rất hạnh phúc khi ghi bàn cho Man City đánh bại Wolverhampton tuần vừa qua, nhưng theo tờ Football Insider, Grealish đang rất muốn ra đi vào mùa hè năm sau. Ngôi sao người Anh cảm thấy không thể đạt được hiệu quả cao nhất trong lối chơi của Man City.
Theo nhiều nguồn tin, câu lạc bộ Cần Thơ đang nguy cơ giải thể vì khó khăn tài chính. Điều đó có nghĩa câu lạc bộ Cần Thơ sẽ bỏ dở giải hạng nhất 2022.
Hai ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai là Xuân Trường và Văn Thanh bất ngờ vắng mặt trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước trận giao hữu với đội tuyển Singapore. Nhiều khả năng Xuân Trường và Văn Thanh sẽ bỏ lỡ trận đấu ngày hôm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả. Đêm qua Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, tập trung chính ở khu vực phía đông Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, cả hai hình thế gây mưa cho khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì, vì thế toàn vùng vẫn có mưa rào và dông diện rộng. Riêng các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định là những nơi đón nhận lượng ẩm lớn từ gió đông nên sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh. Nhiệt độ trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ được dự báo sẽ không cao, hầu hết chỉ dao động khoảng từ 29 đến 32 độ. Và đợt mưa dông diện rộng này ở Bắc Bộ sẽ kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 24 tháng 9. Rãnh áp thấp và gió đông ẩm cũng tác động xuống cả khu vực phía Bắc của miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến cho khu vực này trong ngày hôm nay sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ trong ngày ở 3 tỉnh này tương đương với mức nhiệt của Bắc Bộ là 29 đến 32 độ. Trong khi đó với các tỉnh Trung và Nam Bộ, mưa xuất hiện muộn hơn, tập trung về chiều và tối. Còn khoảng thời gian từ sáng cho đến khoảng 15 giờ chiều, khu vực từ Quảng Bình xuống đến Bình Thuận trời ít mưa, có nắng, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ. Mưa dông đang có xu hướng gia tăng nhiều hơn ở các tỉnh thành phía Nam, nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam mạnh dần. Dự báo những cơn mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ tập trung vào chiều và tối. Và cả hai khu vực đều có nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm. Cục bộ có những điểm mưa to trên 50mm. Tuy nhiên trước khi có mưa thì cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có những khoảng tạnh giáo, có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Riêng khu vực Ayunpa, nhiệt độ cao trên 33 độ, trong khi đó nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.